那么牧师刚刚说，主公大战不会成功成秘密和秘密，那比我的摩耶塔不比中大战阿多，跟他秘密和秘密，一个不打不退不是说我的大战中，我们。主方我们的高低也跟蓝面是蓝色的骨你的是主方张力的骨张两张力看给没有蓝面你的高低跟着你的高低教主公来法和也教主公得安静福来南无尊真的无大妈的
跟着尊法给跟着给你就是尊把对的尊能不能就是能为你然后就我们是中国的哪样的准头我告诉你们这些人都是能不能够的哪一个概念花的比较把握不跟花的比较跟人的这太多人多变成ai chân đèo hải vân lông khô phụ lòng huế cách đây trên 40 năm thì hai triệu được không được gọi tên thì ngôi chùa anh em lẫn lộn rất giảm gì những cái trụ mà thờ phật bên trái có 4 chữ nhân nghiệp pháp không bên phải là huyền bí độ huyền nhân thể pháp không là tư tưởng xuyên suốt của tất cả các tâm hệ phái Phật giáo Việt Nam bởi vì theo không phải Việt Nam mà trên thế giới bởi vì theo kinh văn thì cả pháp vì vô thường vì vô ngã các pháp lưu khởi vì vô thường vì vô ngã nên các pháp là tốt không nên là không tạo còn những công đức kia là về tư tưởng liền lấy tư tưởng của lão tử thiền là trở về người chúng ta làm được hòa đồng chúng ta làm được một cái người một thể một phần nhận thế không là trù của những thành công của các pháp không lay động không biến chuyển và soi rời tâm soi rời pháp để thấy rõ những phần thành vô ngã và tất cả pháp hữu đi nói như vậy và nói như vậy để chỉ vì biết là suối của tôi đã đến qua tất cả khi chúng tôi giảng và trải 50 năm tu tập cố đầu là cách đặt là một cái phương pháp tu tập mà xuyên suốt tất cả mọi vấn đề phải giản dị nhất tính lặng nhất ngài đã từng giảng rất nhiều hòa kỳ trong suốt 15 năm nay từ Long Sài Gòn Huế Đà Nẵng Hà Nội và rất nhiều các công ty đời sống công nhân của nhiều tổ chức lao xa bị chết tâm thần thì nhờ những quả tiền mà tâm hồn họ được điều hộ họ tìm được sự an hơn nhau là trong sinh hoạt hàng ngày và ngài còn lấy giảng tại Hàn Quốc tại Malaysia Indonesia vân vân một quả tiền cho đến quả tiền mà bất cứ ai cũng có thể thực hành được họ khi đã thực hành được, đồng thời ngã nhận được là cá nhân của mình lấy được cái gì, tại đây là cái gì, không phải chờ đợi những cái tương lai nào cả. Thì hôm nay tôi trân trọng giới thiệu hòa thượng Thiên Minh vì điều sư Dương Đại đang nói về một vị vị mười mười loại thiền mà ai cũng thể tu tập được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa thượng tọa quý vị, kính thưa quý vị tăng ni và các chùa và các quý vị Phật tử, hôm nay thầy cũng được ân hạnh được vào chủ trì về đây để chúng ta. Thì cái phải mất bây giờ thầy muốn đi thăm vào cái pháp tu mà qua kinh nghiệm nhân duyên cũng như là kinh nghiệm các công thái và thậm chí không phải là những sự công thái còn kém nên cũng là đạo tăng và các học tư cũng như là nhiều sự tôn giáo khác trên thế giới. Không có điều đặc biệt là sau khi nghiên cứu và thử nghiệm qua các cái sự tu tập đó thì thầy thấy ra được một cái điểm chung, thì ra là các tôn giáo nói cái ngôn ngữ khác nhau, có vẻ như cái niềm tin khác nhau, nhưng mà nếu mà mình thấy ra được cái sự thật thì cái ra là hai cái khác nói sự thật đó. Chẳng qua là người ta nói cái ngôn ngữ khác nhau rồi những người sau đó không hiểu cái ngôn ngữ đó, rồi người ta triển khai cái ngôn ngữ ra một hồi đó có thành ra là giống như là nói được nhau, nhưng mà thực ra là chân lý này chỉ có một, chân lý này chỉ có một thôi, chỉ có con người là cố chấp cho rằng là mình là đúng còn người khác là sai. Nhưng mà thật ra đôi khi trên cái cuộc đời này là nó luôn có hai phương diện, một cái phương diện là tất cả các pháp đang điều hành, tất cả các pháp đó nó luôn ở trong cái chân đế, chân đế tức là chân lý thực tế. Nhưng mà qua một người thì hiểu một cách, rồi qua ngôn ngữ, ví dụ qua ngôn ngữ tiếng Việt, chúng anh chúng pháp chúng đức chúng hoa, thì mỗi ngôn ngữ là nó đã khác rồi. Bây giờ ngay trong một ngôn ngữ tiếng Việt thôi ấy, thì nó đã có một cái câu chuyện như nó như thế này. Có hai người thì là sinh viên, buổi sáng đủ nhau đi ăn sáng thì hai cậu sinh viên không có tiền nhiều cho nên là chỉ mua cái hạt lạc của bà con cho hai người học xong cái chiếc cầu xong rồi thuê hai người đi ra thì đi mua quà ăn sáng. Thì người này hỏi người kia là cho bà mua cái gì, thì nói là tôi sẽ ăn chút mì. Thì người kia nói con tôi ăn ăn sáng. Thế có điều người miền Trung, người miền Nam, người miền Nam thì nói là mì mà mình trốn tức là cũng sáng. Thế hai người cùng đi vui vẻ với nhau thì đi tới, thì khi đi tới cái hàng quán với cụ đó thì người nào cũng thấy một cụ giống nhau, nên là một cụ giống nhau. Rồi thế hồi nãy em nói là em buồn sáng mà cái đó phải cùng đi, thì em kia là nói của hồi nãy em thấy ăn cùng đi cái đâu phải buồn sáng. Thì cụ mì cụ thánh chẳng có hết, cái ngôn ngữ là toàn là thôi. Chứ còn thực tế thì đó là một thứ luôn. Thì cái chân lý như vậy, cái chân lý tức là cái chân lý như chân như thật, không phải qua bất kỳ cái ngôn ngữ nào, cũng không qua bất kỳ cái ý niệm, cái khái niệm, ý tưởng, quan niệm nào. Thế thì chúng ta thấy ra được cái này. Trong đời sống là chúng ta đang sống với cái thực hay là đang sống với quan niệm. Chúng ta thừa rồi là sống với quan niệm, nhiều hơn là sống với thực. Cái thực thì nó còn giống nhau. Cái thực thì như nó đang là, còn những cái quan niệm là cái mình nghĩ là, mình cho là, mình muốn nó phải là sẽ là. Thì ở đây cái điều này nó rất là quan trọng, nó không phải đơn giản. Ví dụ như trong một gia đình hai vợ chồng sở dĩ là con là bởi vì cùng nhìn một vấn đề mà người này nhìn theo kiểu khác, người nào nhìn theo kiểu khác, cho nên người ta nói về chân lý thì người ta nói là cái nhìn của những người về chân lý thì cũng như là những người mù sợ con. Cái người mù cũng biết thấy cho nên cứ chờ chờ kiểu như này thì nói là ở đây nó cũng cứ tự thấy dạ chưa chưa rồi giờ đây thì thấy một người mù hả giờ đây thì nói thân là phải giống cái độ tái lên cái cạnh hai dân thì là ở khu người thì khi nhìn vào một cái sự thật thì là nhìn ở một giới cạnh nào đó thì thực ra nhìn một cái cạnh bốn sao mặc dù những người mù rờ rói thì mọi người rờ vào một tổ và thấy một khác, người nào cũng thấy đúng hết, chúng ta là người ta sai, nhưng mà người ta sai là thực hiện người ta coi rằng là rờ cái bột thì nói là rờ cái chân thì nói là không voi cho người bột, rờ cái bột tai thì nói là không voi cho người quạt. Thế thì nếu mà chỉ rờ cái bột tai và thấy nó như vậy thôi thì nó còn đúng. Nhưng mà bây giờ mình là tưởng tượng nó là sức hoạt, thế là tưởng tượng nó là cái cột, thì lúc đó nó là không còn thực sự cái chân con voi hay là cái tay con voi. Và cho dù mình có thấy được cái chân với cái tay cái nữa thì cũng còn chưa thấy toàn diện cái con voi. Do đó mà rất là nản là cùng nói về một sự thật. Vâng, hai một người nói một cách. Vì vậy cho nên là sở dĩ mà cái cuộc đời này mà nó sinh ra nhiều cái mâu thuẫn, nhiều cái xáo trộn, nhiều cái đối kháng, không thậm chí là cũng bị diệt lẫn nhau, mà là bởi vì cùng xử lý trên một sự thật. Có một cái điều mà chúng ta cần thấy ra đó là tất cả mọi cái đáng hiện hữu của cuộc đời này hiện hữu là hiện hữu cuộc sống của mình đó, chứ còn không phải là hiện hữu bằng tưởng tượng người khác, không phải hiện hữu bằng tưởng tượng mà là những cái mà hiện hữu cuộc sống của mình. Ví dụ như cái hoa này đây, hay là cái ly nước này đây, hoặc là cái bàn đây, thì tất cả những cái gì mà mắt mình có thể thấy, tai mình có thể nghe, mũi mình có thể ngửi được, lưỡi mình có thể nếm được, thân mình có thể xúc được, và tâm mình có thể biết được, thì tất cả những cái đó đều là chân thực. Nhưng mà cái khi mình thấy thì mình lại thấy theo cái khái niệm, cái quan niệm, cái tình cảm riêng tư của mình. Thì lúc đó cái cảnh mà mình thấy không còn nguyên vẹn là cảnh mình thấy nữa, mà là thấy qua quan niệm, thấy qua cái tư kiến tư dục, tức là khái niệm hay là cái quan niệm hay là cái kiến thức mà một người có được về cái đó, chứ không phải là bản thân đâu. Vì vậy cho nên mình sẽ thấy ra được tại sao mà mình đang buồn. Đau khổ là bởi vì thấy sai sự thật. Thấy sai sự thật đó, thì cái đó là vô minh. Và từ cái vô minh đó đưa đến đã thấy sai sự thật rồi, quan niệm sai đó. Ví dụ như có người quan niệm hạnh phúc là phải tiền nhiều, có người quan niệm hạnh phúc là cái này cái kia gì đó, thì tất cả những cái đó là đã hình thành quan niệm của người đó. người đó nhận lại hạnh phúc hay là đau khổ từ những quan điểm của mình. Cho nên là mình cần thấy ra một điều là tất cả hiểu đủ ở trong thân tâm mình cũng như bên ngoài, nếu mà mình hoàn toàn lặng lẽ phát tán thì tất cả đều trở thành là cái biến. Tức là nhân viên của nó cũng bị cụ thắng cái chân mà chỉ thấy cái cụ đó mà ăn thôi đấy, thì mình sẽ thực sự thấy là cái cụ đó là như thế này. Còn nếu mà mình theo cái tình cảm của mình hay là theo cái quan niệm của mình hay là theo cái kiến thức của mình rồi mình gắn vào trong cái sự, thì lúc đó cái sự thật đó bị hạn hẹp trong cái tầm nhìn của mình mà thôi, chứ không phải là bản thân sự thật đó. Cuộc đời thật ra nếu như mọi người tâm hoàn toàn rõ ràng trong sáng, hoàn toàn sáng suốt về cái tâm này thì toàn bộ thế giới này là mấy lần thì trong ra ngoài tất cả mọi thứ đều như vậy, chứ không phải là không phải đi tìm những cái bản thân trong sáng, không phải đi tìm những cái một cái niềm đất nước ở đâu ra. Ở bên cái thời ở bên Do Thái thì là người ta có một quan niệm là cái niềm cái niềm đất nước, cho nên có một cái nhà văn đã nói rằng là cái niềm đất nước không phải ở bên ngoài mà ở trong chính trong tâm hồn là chúng ta thấy rằng là chúng ta hạnh phúc cái đau khổ rõ ràng là do thái độ nhận thức của mỗi người, thái độ nhận thức đời sống, từ cái thái độ nhận thức đó đưa đến thái độ hành động, tất cả những hành động của mình nó phát xuất từ nhận thức. Hãy mình biết như thế này, cho là như thế này thì mình sẽ hành động tùy thuộc vào cái mà mình biết hay là mình cho là. Quý vị có thấy như vậy đó không? Vì vậy cho nên là hạnh phúc cái đau khổ không phải là do tất cả các pháp hiện ra đó, vì tất cả các pháp hiện ra đó luôn luôn là ở nơi chân lý. Cho dù mình không bị đông bị tây, cho dù mình không bị thiền bị ác bị xấu bị tốt thì chân lý vẫn vậy. Nhưng mà cũng phải để mình biết gì thì mình là chịu trách nhiệm hay là ứng lấy cái hậu quả của cái quan niệm và hành động của mình, tức là nhận thức và hành động của mỗi người chính là cái tình trạng hạnh phúc cái đau khổ của người đó. Vì vậy cho nên theo đạo Phật là hạnh phúc cái đau khổ ô nhiễm cái là thanh tịnh giải thoát cái là lành luôn, tất cả đều do thái độ nhận thức và hành vi. Khi mình biết điều đó thì mình cũng nghĩ rằng là mình phải thoát đi ra khỏi một lời này để đến một niết bàn rất là xa xôi, không phải như vậy, mà là mình thoát đi ra khỏi những tối buồn do những cái tư tưởng, những quan niệm, những cái tà kiến không đủ sự thật khiến cho mình là hiểu sai và làm sai. Và vì vậy nên từ cái thái độ nhận thức sai và hành động sai đó đưa đến sự phiền não đau cho mình, không phải là ai khác. Thí dụ như thế này, mình có cái ví dụ người ta thường hay ví dụ, mà thầy cũng lấy cái ví dụ đó cho mình vậy. Đó là cái ví dụ mà sợi dây mà tôi cũng đặt. Một cái người sợ hãi hoặc là cái người đó thiếu cái bình tĩnh sáng suốt, cho nên khi mà đi ngoài đường trời tối tối cũng là thấy cái sự nghe được cơ của hắn. Thế thì anh ta nghĩ là sợ rất là sợ hãi và anh ta bỏ chạy. Nhưng mà bỏ chạy một hồi thì cũng đi đường nào được đi qua được, cho nên anh hình như là cảnh giác là phải anh tìm đây anh tới tôi cũng đã nói rất là dễ để anh đi qua tất cả những cái việc làm đó là sợ hãi từ từ cái thấy sai tức là mình có sai lầm cứ đến sợ hãi cứ đến sợ hãi rồi cứ đến đi cái cách học chàng hoặc là đọc chết không làm sẽ bị ma tất cả những cái đó chỉ làm cho anh mình mệt mỏi chỉ làm cho anh mình mệt mỏi thôi chứ không có ích lợi gì chỉ cần anh bình tĩnh hạ xuống là sẽ anh thấy cái đó là sự chết nếu anh thấy thì như vậy thì bao nhiêu sợ hãi lo lắng bao nhiêu là cái tính toán là phải biết cái công việc đó đi phải tránh đó cái này cái kia khó cho mình trong cái đời mình cũng vậy mình tàn ra chính mình hiểu sai về cuộc sống hiểu sai về bản thân mình cho nên đó, mình tàn ra những cái quan niệm những cái tư tưởng rồi mình thể hiện những quan niệm và tư tưởng đó và cứ chạy theo cái quan niệm tư tưởng đó mãi cho nên mình cứ xin cái nghiệp gì rồi mình cứ là tôi đang trong cái hồ sự tử cứ giống như một người mà nằm mộng như thế mình là nằm quan rồi thấy mình bị hà bề thấy mình có tinh dục thấy mình có đau khổ có hạnh phúc thấy mình có đủ thứ nhưng mà thực ra đó là họ thế vậy thì tất cả những cái đó không chặt cái gì cả cho nên đấy nếu mình không hiểu được bản chất thực của cuộc sống thì mình sẽ là tìm cách giải quyết này tìm cách giải quyết kia để mà mình cho rằng là mình có đạt được điều đó thì mình mới được hạnh phúc mình mới có đạt được điều đó thì mình mới đạt được cái này mới trở thành một thánh nhưng mà tất cả những cái mà mình có đem để muốn đạt được như vậy như thế đều là không mộng thành mình đáng là nằm mộng mà trong mộng có mình để giải quyết ví dụ như bây giờ cái người đó nằm mộng thấy mình nằm quan bây giờ bị lật đổ thì bây giờ tìm cách này kia cái mà lật đổ lại để mình được lên nằm quan trở lại thì suốt đêm là cứ lăn xăng giải quyết được này được kia nhưng mà tất cả những cái lăn xăng giải quyết đó đều là mộng nó không phải vì vậy cái đêm thiền nguyên thủy thì có cái tên là Vipassana. Vipassana có nghĩa là thấy rõ ra, thấy ra cái sự thật. Còn bên thiền tâm thì gọi là thiền tánh. Thiền tánh ngủ có nghĩa là thấy ra cái thực tánh là rõ ràng. Đối với cái thực tánh là cái mà gọi là chân lý. Cái đó là Paramattha. Paramattha tức là cái gì mà có như thế nào thì đó là vậy thì cái đó là Paramattha nhưng mà cái mà mình nghĩ mình cho là đặt cái này là cái này đặt cái này cái kia người anh thì đặt chân khác người mỹ thì đặt chân khác người pháp thì đặt chân pháp người trung hoa thì đặt chân khác người việt nam thì đặt chân khác thì cái đó gọi là khái niệm chế độ như vậy tất cả các pháp luôn là có cái thực tánh chân tế của nó và đồng thời nó cũng được dán vào những cái nhãn hiệu và cái nhãn hiệu đó là khái niệm chế định vì cái khái niệm chế định này cho nên nó chồng mới gắn cho vợ nhiều khái niệm chế định vợ gắn cho chồng nhiều khái niệm chế định và vì vậy mặc dù hai người lấy nhau sống 100 năm nhưng mà chỉ sống trên khái niệm với nhau chứ không thực sự sống với nhau một cách hoàn toàn là sự thật. Người này nghĩ về người kia như thế này, lúc đầu thì lấy nhau là người này nghĩ người kia là tốt, người kia nghĩ người nào là tốt. Đến khi lấy nhau rồi đó thì không tốt như mình nghĩ, cho nên mình thất vọng. Thực ra đến thực tế cũng phải là thất vọng với người chồng hay người vợ của mình mà là thất vọng với những cái ý nghĩ của mình cũng như là như vậy giáo thụ. Người vợ thì nói nhất định là bởi vì chồng tôi làm cho tôi đau khổ. Còn người chồng thì nói rằng là nhất định là do vợ tôi làm cho tôi đau khổ. Nhưng mà thực ra là người chồng làm cho người chồng đau khổ, còn người vợ làm cho người vợ đau khổ. Bởi vì đó là người ta không sống trên cái thực, mà người ta sống trên cái thái độ của mình, sống trên cái quan niệm của mình, sống trên cái tình cảm riêng của mình. Thế rồi nó không đúng với cái khái niệm, cái ý niệm đó thì người ta đau khổ. Thì người ta đau khổ bởi vì không đúng với ý mình, chứ không phải đau khổ bởi vì thực tại là như vậy. Thí dụ như bây giờ thầy nói là tôi có một cái hoa cầu rất đẹp. Thì có cái người nghe nói rất đẹp, nhưng mà nó tưởng tượng ra cái hoa nó không phải cái này cái kia gì đó. Thế rồi bây giờ đến thấy đây là cái hoa hồi mà tôi nói đẹp thế, chứ người đó không có gì đẹp. Tại vì sao? Bởi vì khi cái người đó nghe nói hoa hồi đẹp đó, là tại vì nó theo cái cách của mình rồi. Do đó bây giờ nhìn cái này thì không thể nói. Thầy đưa ra một ví dụ này, có thể kỳ cục, hơi kỳ một chút, nhưng mà quý vị cũng xem lại. Chúng ta đã tưởng tượng về Đức Phật quá nhiều. Chúng ta nghĩ là Đức Phật là như thế này, Đức Phật như thế kia, Đức Phật như thế nào. Bây giờ dạng vô như đó, thầy đưa cho một người một cái tờ giấy, nói là bây giờ tại Đức Phật này rồi, vì sao mà chúng ta đã được thì chắc chắn là mình sẽ có, ví dụ đây có 100 người thì sẽ có 100 cái ảnh Phật đã cho. Vậy thì có phải thực sự là mình yêu Phật không? Hay là mình chỉ yêu Phật qua cái tưởng tượng, qua suy nghĩ, qua những khái niệm của mình? Bây giờ có một vị Phật xuất hiện trước mặt và ông ta dẫn đàn đại nạn, ví dụ như vậy, mình cũng vậy. Nên ông ta dẫn đàn Phật, Phật cho Phật có ông quán chứ, Phật cho cái bàn có thể như thế này chứ, Phật chứ. Thì mình là nhắn với Phật ở đó, cái tường của mình đặt cái. Và trước đây mình tin, mình lại lấy cái tường đó, cái hình tường đó, để mà cho là Phật. Còn bây giờ thì ông Phật thật lực là xuất hiện ra, mình đã không làm. Cuộc đời là vậy, cuộc đời là vậy. Cho nên thế nào thế Chúa người ta có một số nhà mà tiếp gia thế nào thì người ta cũng vậy, hiện đại từ thế kỷ 19-20 tức là cũng có nhiều nhà đó, nhưng mà không phải là bây giờ mà thế kỷ 19-20 là có những tiếp gia đây tôi nói rằng là không phải thường để sinh ra con người mà là con người sinh ra thường để. Tại sao mà không phải thường để sinh ra con người mà con người sinh ra thường để? Bởi vì mỗi người hiểu thường để, mẹ nên thường để theo cách của mình. Như vậy mỗi người là sinh ra một thường để cho mình, mỗi người sinh ra một thường để cho mình hết. Đó là lý do vì sao mà tâm thái này cũng nhiều tâm thái kia, tôn giáo này cũng nhiều tôn giáo khác, là bởi vì cái chân này về cái chân lý. Bây giờ một người đã quá một người là đã trở thành thì mình khác nhau. Do đó bây giờ đem so cái bản vẽ của mình ra thì sẽ có một cuộc khác nhau tiếp tục. Bởi vì tôi nói Phật phải như thế này chứ không phải anh là vẽ Phật kiểu đó. Nhưng mà tại vì người kia thì đã là điều hay là tương tưởng Phật với điều kia cho nên người ta cũng đại ra điều kia. Như vậy tất cả các pháp vốn nó là chân lý, vốn nó là sự thật. Thế nhưng mà chúng ta đã bỏ ngỡ nó qua quan niệm, qua cái tương tưởng thân của mình, hay là qua cái tình cảm yêu thương của mình, làm cho cái sự thật đó không còn. Cho nên toàn bộ giáo lý của Phật là để chỉ sáng sự thật. Cho nên lúc đầu mà Đức Phật ngài nói rất đơn giản. Chúa Diệu Đế Đức Phật nói rất đơn giản. Ở nơi thân cuộc đời của một người thì ở đó là niết bàn và ở đó cũng là luân hồi sinh tử. Luân hồi sinh tử tức là tập đế khổ đế, còn niết bàn là đạo đế diệu đế. Nếu mà cái đạo đế diệu đế thì mình thường nghe nhiều lần, bởi vì cái đạo đế diệu đế thì mình cũng tưởng tượng, mình tưởng tượng cho nên bài ta đã tu này, bài ta đã tu khác. Để mà đạt được cái mà niết bàn của tự động, nhưng mà Đức Phật ngài đã nói rất rõ, mình không phải là cố gắng đem hết nỗ lực của mình để mà đạt được cái bàn, mà mình chỉ loại bỏ đi cái quá cái khái niệm sai lầm, cái quan niệm sai lầm, cái hành động sai lầm. Khi mình loại bỏ tất cả những cái sai lầm đó thì biết là tự nhiên ra, chứ không phải là biết biết là một cái mà mình tạo được. Vì đó cũng đã sang biết bằng rồi, ở nơi thân một trường này biết bằng đã có sẵn rồi, nhưng mà mình tham sân si đã bằng cả kiến tham ái vô minh bị chú tứ, cho nên nó che đi. Cho nên cái tập cảnh đó là dùng cái những cái lời như là kiềm cả tức là kẻ đó, hay là kiềm vượt. Cái khó đột phá của đó chính là ở nơi mình khởi lên chống phản đó. Bây giờ chúng ta khởi lên đối với cái ly này như thế nào thì một người khởi lên ý như thế nào đó, đó là do ý của nó khởi lên, còn cái này, còn cái này. Hả? Bây giờ ngồi ở đây ăn ở đây thì chỉ có cái chữ khởi, nhưng một người nào khởi kiến kiến ví dụ như khởi sắc thì chịu đánh lấy cái hậu quả của sắc đó. Nếu mà khởi tham thì chịu đánh lấy cái hậu quả của cái tham đó, còn cái này thì nó còn sợ đây. Vì vậy nên khi mình hiểu được điều đó thì mình mới hiểu được là Phật cái toàn bộ giáo lý của Phật là làm được gì. Thì Đức Phật ngài nói là giáo lý của Như Lai chỉ có nhất hướng, đó là xả ly đi tham đoạn diệt, xả ly đi tham đoạn diệt, xả ly đi tham đoạn diệt. Cái khái niệm, cái ý niệm, cái tư tưởng, cái quan điểm, cái cố chấp mà mình từ đã khác để trói buộc mình. Thế bây giờ nếu mà mình cứ đòi buộc trói buộc mình rồi mình cũng xác cả cái cách trói buộc ra rồi, thì làm sao mình tự do được? Mình lấy lên cái bộ mình làm cơ rồi nói bây giờ rồi mình cứ muốn làm sao mình sẽ tự do, càng muốn chừng nào càng thấy trói buộc được như vậy. Bây giờ mình đã bị trói buộc rồi mình còn muốn tự do chừng nào? Cũng giống như bây giờ một cái người, nếu cái người đó mệt quá rồi mình vô tập được còn lại, mệt quá lắm rồi còn lại cho nó lên theo bạn coi là không chấp cách, sau rồi là trong vòng một ngày thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà giả sử như bây giờ cái người đó bị bắt bỏ trong cái phòng cấm của làng một ngày thì người đó sẽ khác, đó là bài khác rồi. Cũng là ở trong cái phòng đó một ngày tại sao lúc thì là thấy hoàn toàn là tự do thoải mái, mà có lúc thấy mình đang bị bất ổn là tại sao? Đó là thái độ của mình. Vậy thì giải thoát có gì? Giải thoát chính là giải thoát cái thái độ nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm, không có giải thoát gì cả. Không phải là không phải giải thoát cái sạc thở cái nơi nào đó lý được giải thoát, cũng phải là để cái sạc thở một tiếp tục nơi nào đó mà tuyệt vời tuyệt đẹp, mà chính là phá đi tất cả những cái phần tướng, những cái mà ảo tưởng mà chính mình tạo ra, giống như là cái ảo tưởng mà mình cho cái sợi dây đã một đám. Khi mình cho sợi dây đã một đám tức là mình đã nghĩ là cho là, khi mình đã nghĩ là cho là một đám rồi thì mình phải là không gắn cả cái chết. Thế là các thầy có cố gắng này cho nên phải là phải là phải là đó.
thì chưa tới, ví dụ như cung đánh đẹp phải tiếp thì mình chưa đến đó, nhưng mà bây giờ nó còn sống, tức là cái ác tượng nó còn sống trong mình.
Vì vậy cho nên thêm cái gọi là xét lại, tức là tôi mong muốn là cung đánh này sẽ chết đi. Như vậy là từ cái bản mình nghĩ là mình cho là đưa đến mình muốn xét lại phải làm. Và chính những điều này làm cho mình phiền não khổ đau, chứ không phải là mình khác. Nên đó là hạnh phúc khi mà cái điều đó là có mặt ý muốn của mình. Còn mình cho là đau khổ thì nó không có mặt ý muốn của mình. Nhưng mà ý muốn của mình là phát xuất từ nhận thức hay là thì làm sao mà thỏa mãn được cái ý muốn đó. Vì vậy cho nên cho dù có thỏa mãn được cái ý muốn hay là mình bất mãn cái ý muốn và mình cho đó hạnh phúc cái đau khổ, thì hạnh phúc cái đau khổ đó cũng chỉ do mình tự tạo ra mà thôi. Vì vậy cho nên là thực ra là đúng mục tiêu, là đúng mục tiêu là Đức Phật phải bảo rằng là giáo lý của Như Lai là cái hướng là sát ly đi tham đoàn diệt. Vì khi là sát ly đi tham đoàn diệt tất cả những cái ảo tưởng, ảo giác, những cái tư tưởng quan niệm đó đi rồi thì đó mới là an định được. Cái tâm mà nó không bị những cái khái niệm quan niệm nào chi phối hết thì lúc đó tâm mới an định. Cho nên là sát ly đi tham đoàn diệt thì đến an định. Mà khi con nó an tịnh rồi, khi tâm bây giờ đã đi ra ngồi đây và an tịnh rồi, thì sẽ có tâm lý. Bởi vì khi an tịnh thì tâm nó sẽ trong sáng, mà tâm trong sáng thì nó sẽ giác ngộ niết bàn. Vì vậy cho nên Đức Phật này nói là ni tham đoàn diệt an tịnh chánh trí giác ngộ niết bàn. Thì mình có hiểu không? Là sát lý năng đoàn diệt để mà đạt được một cái niết bàn. Mà thật ra niết bàn nó là có sẵn. Mà bây giờ mình sát lý năng đoàn diệt tức là mình nói mở đi niệm thì nói buồn, bởi vì ta thương, ta nhớ, thì mình tự do. Cho nên mình gọi là giác ngộ giải thoát. Giác ngộ tức là thấy ra được cái gì nói buồn mình. Mà sáng lý được cái sự đói buộc đó thì mình trở về với sự giác ngộ giải thoát, trở về với niết bàn. Trong thái là mình đi tìm ra niết bàn. Trong thiền có một câu nói như thế, đó là chân bất lập bằng vô cô. Cái chân đó mình cũng lập được, bởi vì cái chân mới là hệ cái gì mà mình lập ra thì đã bắt có chân. Cái gì mà mình lập ra do tư tưởng, do quan niệm, do hành động của mình, cái đó không phải là chân. Cái đó là điều làm ra sự vọng, cho nên vốn mới đến tu hồi sự tưởng. Còn cái chân đó là cái đó rất là có sẵn. Cho nên chân nó bất lập, đừng có lập ra cái chân, đừng có bị là tôi làm cái này thì tôi lập ra cái chân cho tôi. Lập ra cái nào cái kia thì lập ra cái chân đó. Nếu cái chân mà mình lập ra, thì cái chân đó là do mặt mạng. Nếu mà mình đạt được cái chân của bạn ngã thì lúc đó trở thành là tu từ thiện nặng đến đại ngã, và như vậy đó là tu theo bản ngã một, trong bản ngã tu theo đạo Phật. Còn tu theo đạo Phật là phải không lập chân. Còn bây giờ vòng là vòng thực ra là tạo được tạo nhé, cho nên vòng cũ là không có. Còn một vô, bây giờ mình lấy lại cái ví dụ cái sợi dây mà không đánh. Cái sợi dây mà mình được không đánh thì cái vòng được không đánh đó là vô không có. Trước sau đó là sợi dây cái không hề có không đánh. Cho nên mình cũng phải cần phải làm cái gì mà chặt chắn để đập để mình giết cái không đánh đó đi để mình đi qua được. Mà thật ra chỉ là phá đi cái ảo tưởng của mình thôi. Khi mình thấy được điều này rồi thì mình lại lẽ ra của mình. Vậy thì giới định tuệ của đạo Phật có thể là gì? Giới định tuệ của đạo Phật chính là để phá đi tất cả những cái trói buộc, những cái chai lấp, những cái cái mà khái niệm quan niệm sai lầm. Do đó đầu tiên của giới định tuệ rất là dẫn đến đầu tiên của số tháng giới định tuệ và dẫn đến chúng ta phải thấy ra sự thật. Khi thấy ra sự thật thì lúc đó mới có chân tư duy, có chân tư duy có chân lực, chân điện, chân mạng. Một khi đã có thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng thì tâm thả tiên trong cần thành phố lần mời đã ngày này qua ngày khác có thể được và hoàn cảnh em khi mà đã thấy đúng như vậy thì lại để lại cái gì nhưng người đó thấy sự dễ rất là cũng đáng những người này bây giờ là dùng một biện pháp cao cấp nhất, không phải là bỏ chạy, cũng không phải là lấy cây mà đánh cũng đáng, mà anh ta ngồi lại, anh ta ngồi lại là anh cố làm thế nào để cho tâm yên để cho được trở lại. Nhưng mà như vậy có giải quyết được gì không? Cũng không giải quyết được gì cả. Có khi rồi gặp cái dây cá và cái cục đá nó còn như là nào? Bởi vì đó là anh chỉ mới là kém cái tâm của anh lại thôi, để con nó yên thôi, thì chưa phải là thấy là được. Cái chính yếu là phải thấy là được, cho nên mới gọi là Vipassana, mới gọi là thiền tâm. Những tấn tập cho bạn tập là Vipassana cũng là thấy là được. Chúng ta ở đây cũng là thực tập chân lý. Rốt ráo nhất của thực tập chân lý chính là niết bàn. Niết bàn là thực tập chân lý. Mà cái thực tập chân lý là bạn có sẵn, tức là cái thời gian nó có sẵn, chấm phẩm nhân tạo ra thế giới. Mà chỉ là giải trí cái phòng tượng thì không đáng, chứ cũng không cần phải ngồi riêng để mà giải trí sợ, cũng không cần phải đánh nó chết, cũng không cần phải bỏ chạy đi cả. Mà là phải thế này. Cho nên thầy có một cái câu chuyện như thế này. Có một cái người được giống như đúng số độc đắc á, cảnh một thăm đúng số độc đắc á, là được một cái dinh thự, được một dinh thự rất là đẹp. Thế nhưng mà người ta ra điều kiện như thế này, anh phải bị mắc anh này rồi tham anh ta trong cái dinh thự của dinh thự. Thế thì anh ta mới là anh ta bị mắc lại thì anh ta đi trường hợp đầu tư ban nam rồi đụng lửa thì khóc, đụng nước thì nước. Nói chung là cái gì mà anh từng ở trong cái nhà đó anh đều là tai họa hết, đụng cột cái cú đầu nạn nhân cái gì đó chứ là sức chân. Cho nên là anh mới đi ra một phương cách là biện pháp là người yêu của chúng có đi đâu hết là có được. Cái này á, cái thầy lấy cái ví dụ này á là phải đang liên hệ đến các pháp tu. Nhưng mà cứ qua cái ví dụ này á, rồi mình tự giải quyết. Cái người nhìn nhận là mình ngồi một chỗ yêu hoàn toàn là không được gì cả thì lúc đầu là anh ta bị ngửi ngồi hành tại thì yên và không có đồ gì chân. Thế nhưng mà thực tế của cuộc sống thì nó không ngồi yên một chỗ được, cái cần thế này cần cái kia thì nó không phải đi thôi. Cho nên anh bị hàng phải đi, nhưng mà bây giờ đi lại thì nó đông lại. Cho nên bây giờ anh nghĩ biện pháp thứ hai là giải thích, giải thích mọi thứ đóng lại để đi cho được luôn. Thế nhưng mà khi anh giải thích mọi thứ đóng lại trong cái ngôi nhà rồi đó, thì cái ngôi nhà để mà dùng, để mà sử dụng nó, thế bây giờ anh giải thích rồi thì nó còn gì để mà dùng? Bây giờ cần nhà cơm, cần nước uống, cần cái này cái kia gì cũng có,
biến nhận hết. Thế thì nhận hết cũng không được. Thế anh mình là các thứ ba. Vậy thì cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà thoát thân, phải thoát thân. Cho nên là anh mình bỏ bỏ thoát thân thật hơn. Nhưng mà anh mới may mắn lắm anh mới mò được cái cửa, anh mới mở ra được cái khách. Thì anh mới mở ra cái, anh bước xuống cái là anh bị nhà một thần tốc. Bởi vì anh đâu có biết cái thần tốc là nó thụt xuống. Cho nên anh bước cái là bị nhà xuống liền. Anh nhà xuống liền một cái, anh vừa đứng dậy cái là đồng trên đầu của nhân trên cây. Đồng trên đầu của nhân trên cây. Anh tránh cái nhân cây cái là đợt xuống cho một lượt. Thì anh mới nói rằng, anh đã đi thất phẩm cho mình là mưa yên cũng được không được, nhà thế cũng không được, đang ngoan cũng không được. Thế thì bây giờ chỉ còn là cái duy nhất là đừng có sống được. Thế bây giờ sống có cái cách đó, bây giờ đừng sống được. Tức là muốn thoát khỏi cái cuộc đời này bằng cách này. Có nhiều người muốn tu là muốn gấp bao bao thoát khỏi cuộc đời này. Thì cũng giống như cái anh chàng này thấy cuộc đời cũng quá đau khổ nên bây giờ là muốn là chết cho mau. Thì anh làm mình mò mò thấy lấy được một cục đá, anh đừng đập đầu chết. Thì có người đi qua hỏi sao anh làm cái gì vậy. Thì anh kể là anh nói tôi người ta cảm thấy người ta nói là cho tôi một phần thưởng rất lớn để mà có một ngôi biệt thự cao cấp đầy đủ hết mọi thứ. Thế mà bây giờ tôi cực đau khổ như thế này thì cái người kia nó nói à anh không thấy cái đây đúng là một cái biệt thự cao cấp. Nó nói biệt thự cao cấp cái gì? Anh Duyên nói là từ cao cấp tôi đi được vào cho thánh thấy này đầu tôi bị sức này chân tôi bị giải phóng này làm gì mà cao cấp chào thánh tại anh không biết một cái khâu giải quyết đó là anh chỉ cần mở cái con mắt anh ra thôi thì anh giải quyết tôi làm gì thì quả nhiên khi anh mở con mắt ra thì anh ngạc nhiên là cái hồ đất của người này anh mới bỏ xuống là ai ở đây có nuôi mà cha con biết gia đình đấy thì thấy những cái bồ đề nó làm rất là đẹp cái vườn cây nó rất đẹp cái cây mà em mới đồng trẻ đó là một cái cây tùng cái cành buông xuống rất là đẹp. Thế thì tại sao làm khi em không mở mắt ra mà nhìn đó là lý do vì sao mà thiền nguyên thủy thì gọi là Vipassana là thấy điều đó thiền tâm thì nói là kiến tánh cũng là thấy cho ra cho họ thấy tự thân bây giờ có thể nói vậy thì chân lý đã có sẵn bây giờ có mỗi mắt ra để thấy hay không đừng có nghĩ rằng là bỏ hết tất cả để có hết này mà là phải nhìn lại cái ngôi nhà mở cửa sao, mở cửa sao, mở cửa nhà sao, quét dọn nhà làm sao, để lại giường để chỗ nào nó đúng giường, bếp để chỗ nào nó đúng bếp, gạo để chỗ nào, lửa để chỗ nào, nước để chỗ nào, vật phẩm gì, cả con thiếu nữa, con thiếu cũng phải để nguyên, chẳng phải là con thiếu là xấu lắm, nhà cái con thiếu thì cũng được, tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ trong cái công việc đó không có cái gì giải quyết hết cả. Có một người ở một nhà với một vị thiền sư. Thì vị thiền sư có nhà gì cả. Mà ông quét lá, ông định đổ đi, vị thiền sư nói đến để lá này, để lá này, lá ra nhà lắm. Rồi ông quét lá ra mấy cái viên sọt. Ông định quét cái này rồi, để cho nó nắm. Rồi đến khi cứ cái thứ gì cũng là thiền sư được sắp đặt lại chỗ nào rồi nói chỗ nào mà biết rõ cái nào sử dụng cái gì và sau đó anh mới làm đây anh nói cũng có vân vì hòa thượng mới nói là còn cái đống lá
thành tới cái ông lá lấy cái ông lá đem mà bỏ
rồi cái nhà bếp đó thì đưa một cái cột xi măng nó bị đưa một cột đó ra ra lấy khỏi ngoài đó bỏ vô đây mình ăn lại tất cả mọi cái trên cuộc đời này cái nào cũng có thể ứng dụng của nó tại vì mình không thấy hết cho nên mình sử dụng cái này qua cái khác. Người ta nói là bắt đầu chan đồng cắt cầm này kia tại mình không thấy cái gì không thấy cái mắt vậy thì bây giờ chỉ có một quyền đơn giản không phải là tu hay là gì cả mà chỉ một quyền đơn giản là thần đồng chú tâm quan sát lại tất cả mọi thứ để biết cái tính tướng hiện dùng của tất cả mọi thứ để khi đồng đó ăn thì dùng lượng như thế nào, dùng nước như thế nào, dùng gà như thế nào, dùng cái nồi như thế nào. Cho muốn giải thoát cho ai coi ngôi nhà đó là gì. Mình cứ là thấy đau khổ quá mà đau khổ đó là gì đó mình tham ăn cái điều bây giờ đau khổ tự, đau gan, đau khổ tự tử. Rồi bây giờ mình muốn thoát khỏi cái thân đau này. Thực ra là mình đã thả bài nói là mình đứng mình đau. Bây giờ tôi giải thoát. Giải thoát là giải thoát ra khỏi cái nhận thức và hành vi sai lầm. Cho nên vị Phật rất được gọi là mấy thành tốt rồi Việt Nam là bởi vì nhận thức đã quy định được hoàn toàn và hành vi đã quy định được hoàn toàn. Cho nên là minh thành tốt. Thì như vậy, bây giờ chỉ cần thấy lại cái thái độ nhận thức và hành vi của mình thôi. Và sau đó con trai này dạy mình phải trở lại để nhìn thân, nhìn thọ, nhìn tâm, nhìn thân, tức là nhìn tất cả, nhìn lại tất cả mọi thứ, nhìn lại thân, thọ, tâm, thân, để nhìn tất cả mọi thứ. Ví dụ như bây giờ, thầy nói là sẽ tương ứng, cho nên bây giờ thầy cần tương ứng. Thầy cần nước thì bây giờ mình đã trồng nhà thêm bốn, rồi lại nó còn có cái đất thì mình thần trọng chú tâm quan sát mà nó có chuyện nó mới dọn nước cho nên mình phải làm cho nó hết nước cái đá đó, cho nó khô cái đá để tôi bỏ cái này nước cái bàn đó. Xong rồi á cầm về một nước nước rớt ra cầm đúng cái chỗ cái quan của nó đưa lên uống thì đừng có đứng vô đầu tay mà phải đưa vô miệng một hành động hướng dẫn như thế này mà nếu không với một tâm sáng suốt tỉnh tiệm tâm lành với một tâm thần trọng hữu tâm quan sát trọng nhẹ với nó không có đoàn tâm gọi lên không có tham sân si gì gọi lên thì đó là niệm bàn uống nước là niệm bàn ăn cơm là niệm bàn đi bộ là niệm bàn nếu như lúc đó chúng ta không để cho cái bạn làm tham sân si gì vốn không để cho cái bạn làm tham sân si có buồn chứ không phải là đem cái thằng nào thắng thân chi đó mà cố gắng ngày đêm để tới một niết bàn ở đâu đó không tưởng tượng không ai cứu mình được cả không có ai cứu mình được hết chỉ có mình cứu mình thôi bởi vì ngay cả cái thật ngài đã đợi ngài được nói rằng là như là người chỉ đường nghĩa là mình thấy thì ngài chỉ cần thấy thôi bây giờ ngài chỉ cho mà thấy rồi đó thì mình mà thấy cũng như cái anh kia đó anh chỉ cho là mở cái mắt ra mà thấy mở mắt ra rồi ấy, thì bây giờ từ anh thấy cái anh mình đấy, không? Từ anh thấy cái nhà của anh đúng là người ta đặt, anh được cái đặt anh là cho cái tòa lâu đài được rồi, tòa lâu đài có gì? Một người sản phẩm của tòa lâu đài, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái sắc mắt tai mũi lưỡi thân ý đó có thể nhìn thấy sắc thân hương vị xúc pháp. Mắt tai mũi lưỡi thân ý là cho sẵn rồi sắc thân hương vị pháp cũng cho sẵn mình nhận thức ý thức thể thức thân thức cũng đã có sẵn sinh ra là đã có sẵn rồi đó là những yếu tố rất quý giá nhưng mà mình đã sử dụng yếu tố đó khi mắt mình thấy sắc thì để cho bạn làm tham sân si ra ngoài rồi tới đau khổ thì hồn tất trời tất tất người tất tất cũng đồng rồi tất bảo vệ rồi tất người hàng xóm
mà không biết rằng là tại khi mình mắt nhìn thấy hết mà mình có đến tham tâm si cả mạng tà kiến những thứ thì cái đó là cái mình đang buộc trong cũng trồng vào vào nơi mà mình đang buộc hết, mỗi lần mình đang buộc hết chỉ có tự mình làm mình đang buộc thôi. Cho nên đức Phật thầy nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết. Có nghĩa là thấy một cách trung thực trong sáng, thấy một cái tâm trong lành trong sáng, thấy một cái tâm tròn đẹp trong sáng với cái thực tại thì có được bạn ở đó không có đau khổ. Bây giờ mình nói được bạn mình tưởng tượng cái bạn này bạn kia cũng không, cũng phải là ở đó không có đau khổ. Đau khổ chỉ khởi lên khi mà tâm mình cho là cái này, cho là cái kia, phải là cái này, phải là thế nào. Cho nên nó không điều đó là càng nói mọi hạnh phúc như nào thì càng đau khổ thêm trong đó. Hầu hết cái người đau khổ là bởi vì mong mình hạnh phúc nhiều. Thế nếu như là chấp nhận cuộc đời như nó là thì không có đau khổ. Thí dụ như một người sáng nay ấy, là thức dậy thì nhiệt độ là thấp lạnh, cho nên người cũng chờ làm sao mà trong một trời cũng nên cũng mau để cũng nóng. Thì ngồi một cái ý nghĩ là làm sao một trời nên cũng mau cũng nóng thì thực ra nó cũng sẽ đến cái lúc mà một trời nên cũng nóng. Nhưng mà mình mong trong khi mình đang buổi sáng đang lạnh mình mong một trời để ấm thì mình đặt thời làm mình cho ra cho mình một cái sự mong đợi, một sự căng thẳng, một sự lo âu, một sự phiền muộn thì mặt trời nó có đến thì mình cũng đặt tiền một rồi rồi khi mặt trời đến được một cái là mình muốn nữa, muốn mặt trời được đi bởi vì phải giữ cái độ ấm này. Thế nhưng mà mặt trời nó lại đến sáng nữa thì còn giữ cái nó nóng, nóng rồi thì đến lúc nó lại hạ xuống lại, nó lên trở lại. Đó là sự vận hành của pháp. Cái thành tình muốn nó thế này, muốn nó thế kia, muốn nó phải dừng lại, muốn nó phải yêu không, tất cả những cái đó chỉ là cái tâm lý của một người. Và chính tâm lý này đó tạo ra thời gian, tạo ra đau khổ, tạo ra nhân quả, tạo ra nghiệp báo. Toàn bộ cái người chúng ta tạo này chính là bản ngã. Cho nên khi đức Phật ngài đang cảm quan thế thì ngài nói rằng như là trong vô lượng kiếp đặc biệt cái người trở làm nhà là tạo tác đủ thứ làm cho biết là bây giờ như là thấy rằng là trở làm nhà rồi, thấy ra cái bản ngã và tạo tác đủ thứ rồi. Cho nên bây giờ như là đem cái đại cả kèo cả cổ cả tất cả mọi thứ, cho nên người trở làm nhà không còn có thể làm nhà nữa. Cũng như cái người mà khi đã giác ngộ đã thấy được tất cả các pháp là chất đế thì lúc đó cái người đó không còn có mặt cả bản thân nữa. Bản thân tạo tác này mới là tạo ra cái gọi là hạnh phúc và đau khổ. Trên thực tế hạnh phúc và đau khổ chỉ là tư tưởng. Ví dụ trong đạo Phật không nói hạnh phúc và đau khổ mà trong đạo Phật nói là an lạc. An lạc là sao? An lạc là trong đạo Phật là xuất thân, nhưng mà đức Phật ngài là sanh chi paramang sanh tâm, tức là tịnh tình đã lạc, tức là khi tâm mình một hoàn toàn yên lành nằm lẹ trong sáng thì lúc đó là an lạc. Chứ không phải là không phải lạc theo kiểu tự nhiên mình biết. Thường có ví dụ như này, mình nghĩ đến một quả trên trong trình độ thì mình nghĩ ở chỗ đó là an lạc, cái hình cái kia tự thức cái bóng mại cái an lạc đó là an lạc do sự thanh tịnh trong sáng, chứ không phải là cái an lạc không phải là cái hạnh phúc và đau khổ, không phải là hạnh phúc và đau khổ mà là an lạc, tức là sự bình đẳng yêu độ hoàn toàn, không còn gì cái khác khăn nào do cái tư tưởng, do cái quan niệm, do cái tư tưởng nó tạo ra. chúng ta có ít thời gian nhưng mà gặp nhau và thầy cũng đã là nên tất cả những cái đáng điều mà thầy biết được qua chính mặt thân này, qua chính cái thân tâm này để thấy ra, tức là Đức Phật này gọi là chi kiến, chi kiến chúng ta là kinh nghiệm, chi kiến tức là thấy đích thực. Nếu như cái thấy đích thực này mà hoàn toàn chưa được thấm thán thì gọi là chi kiến thân này. Thì bây giờ thầy nói tóm lại một số việc, bây giờ thầy cho nói về về lý là các vị nắm được rồi đó. Bây giờ nói về sự, sự thì đời sống của mình chính là sự. Có người ta bắt đầu là ai cũng biết đi đứng nằm ngồi, ai cũng biết thấy biết nghe, cho đó không có đâu phải. Nhưng mà rồi ông cứ thấy không đúng, không chỉ là thấy mà là còn trình đạt quan niệm của thứ, cho nên không còn là thấy như thực, không còn nghe như thực, không còn thức như thực, không còn biết như thực, thì cái thấy biết đó còn là chi kiến. Chi kiến nào mà còn bị quan niệm, còn bị ái niệm, những chế định, những cái mà cũng tham muốn, thì cái thấy đó không phải là thấy mình, thấy biết đó không phải là thấy biết mình. Còn khi mà cái thấy biết như thực thì đó là cái mà thấy bạn, đó là thấy biết như thực đó, thì chính cái thấy biết như thực đó thấy ra được như vậy. Cho nên là bây giờ là để vẫn tóm tắt thì thầy có thể nói là tùy theo cái tâm của mỗi người, quyết tâm của mỗi người. Lúc đầu á, để cho mình là không bị vọng tưởng, mà mình thấy ra được mọi chuyện như tâm như thật, thì lúc đầu ta thì cần làm bất kỳ việc gì cũng phải thần đồng chú tâm quan sát. Chỉ cần mình thần đồng chú tâm quan sát như này, thầy uống cái ly nước đó. Bây giờ cái ta không làm việc này rồi, được rồi, mở ra nữa. Bây giờ chỉ cần cầm bút thôi. Nếu mà trong những cái hành động nhỏ nhặt nhất của đời sống mà mình thần đồng chú tâm quan sát, nhớ là vận động một chút là thần đồng chú tâm quan sát một cách tự nhiên, chẳng phải là quá cố gắng. Mà cố gắng thần đồng chú tâm quan sát để làm gì? Vừa đúng để mà cầm cái ly lên để uống hoặc bị đổ thôi chứ. Thế trong thần còn phải là thần gặp chúng ta quan sát cho thật nhiều những cái công việc như vậy. Mọi công việc từ lái xe cho đến làm tất cả mọi việc đều thần gặp chúng ta quan sát, thì dần dần tất cả cái tâm nó sẽ trở về ngọn nền với cái thân phòng tâm tâm này, hay là nó trở về ngọn nền với cái người 18 cái nó bắt tay đủ được thân lý, thân nhân vị chức pháp, nhà thức, vị thức, thiệt thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, nó trở về ngọn nền với cái đó. Chứ không xem là đó những cái tư tưởng, những cái ảo tưởng, những quan điểm, những cảm giác. Bước thứ hai, bước thứ hai, bước thứ nhất của khi mà mình thành công chúng ta quan sát được rồi á, theo về cái mình được rồi á, thì bước thứ hai là nếu mà cái tâm mình có bằng nam cái thì mình liền trở về còn về trong sáng lại cho tất cả. Cái quên cái là trở về giúp mình liền. Mình đang đi vậy đó, mình đi tới bây giờ, mình đang đi đi tới bây giờ thì mình trở về để mà biết mình đang bước đi. Con người mình đó là thường đó, khi mà thầy dạy ở ngoài Huế thầy có nói như thế này, các con người mình đó là không thực sự sống mà là bị chết và bị kéo đi. Khi mình có cái ý đi bây giờ, tức là bị cái ý chờ đó thúc đẩy thì như vậy là mình bị này. Rồi bây giờ khi mình đi hãy đi cái hành trình đi, khi đi chỉ đi bây giờ bắt gì mua gì có gì đi từ đó thôi, cho nên bị bây giờ kéo bị cái ý bây giờ là này và bị bây giờ kéo, cho nên mình không thực sự sống trong nghề một thời gian mà mình luôn luôn là người đấy của nó. Thế thì đơn giản là để cho mình tập chủ tâm quan sát từng bước đi của mình, thì lúc đó mình sẽ làm tâm sáng với chính mình, với thực tại tâm tâm à. Thì cái cảnh của mình thường tập về còn đang là chúng ta làm cho không còn mình làm được nhưng còn tốt cả nữa, nó sẽ không còn gì. Nó là cũng hướng là sát đi đi sát vào mình các bạn, và cũng cái hướng là các bạn là sát đi đi sát vào mình. Tức là mình đi lên cái tầng đầu chúng ta quan sát vào cái việc làm của mình, việc làm bên đâu đấy chấm cần phải làm cái việc nào đặc biệt đấy thì được thôi. Trong cái bình thường đó mình thành công chúng ta quan sát. Thì bước thứ hai nó sẽ đạt được cái là mình luôn trở về vào mình trong sáng với sự thật. Và khi mà mình luôn trở về vào mình trong sáng với sự thật rồi thì tâm mình nó sẽ thân tâm nó sẽ sáng suốt từ bên trong mình. Nghĩa là lúc đó mình làm gì cũng sáng suốt từ bên trong mình, đi đứng nằm ngồi làm gì cũng sáng suốt từ bên trong mình. Và khi mà đến cái cấp độ thứ tư là tâm hoàn toàn rỗng hẳn trong sáng, rỗng hẳn trong sáng tức là không còn bị gì trói buộc, không còn bị gì mà che lấp, thì cái tâm và rỗng hẳn trong sáng đó lúc đó chính là cái bản. Có người đó, Đức Phật này nói, ví dụ như Đức Phật này nói với ông Mahayana mà nó là con thấy thì con thấy, con nghe thì con nghe, con xúc thì có xúc, con biết thì có biết. Thì ông ba tay ra là nhắc cả quả là điều tương tức. Thì tuy nhiên có người này cần dòng chú tâm quan sát rất bao lâu thì khi đó mới tập về vào mình được cái chính mình. Rồi tập về vào mình được cái chính mình cũng rất bao lâu thì lúc đó mình mới là sáng suốt được cái tâm lành. Rồi cũng biết bao lâu nữa thì mình mới là nóng lành trong sáng. Khi mà mình rất là đúng, tức là chân lý để tránh tiếng thì từ đầu nó là tránh tránh tư duy tránh tự tránh nhận tránh mà tránh tinh tấn tránh nhận tránh định thì như vậy là chúng ta sống bình thường nhưng mà là sống đúng pháp đúng với thực tế tránh tránh định của pháp ngồi giữa dân đang tập không phải tập ý những cái mà mình từng đó luôn với thực tế là được tạo ra của mình. Tại vì là thời gian bên này cũng vừa để cho quý chư tăng còn đi học khai và cũng như các thầy tế tự cùng đơn
sa tu sa tu sa